Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 30 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chuyển nguồn kinh phí hơn 4.643 tỷ đồng phòng chống dịch sang năm 2022.
Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh cho việc tiêm chủng sắp tới.
Khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Nga, Ukraine kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết số 46 ngày 29 tháng 3 cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết cho phép chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước số tiền hơn 4.643 tỷ đồng sang năm 2022 để chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và xử lý cụ thể theo quy định.
Cuối giờ chiều qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận hơn 1,6 triệu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn 7,1 triệu người. Ngày hôm qua 29 tháng 3, cả nước cũng ghi nhận hơn 88,3 nghìn ca bệnh mới, trong đó hơn 61,2 nghìn ca là các ca cộng đồng.
Ngày hôm qua, Hà Nội cũng tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới giảm nhẹ với gần 9.000 ca. Tuy nhiên, số ca ghi nhận trong cộng đồng chỉ còn gần 3.000 ca, gần 6.000 ca còn lại được ghi nhận trong các điểm cách ly.
Để phục vụ cho việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ đầu tháng 4 năm 2022, Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh cho việc tiêm chủng sắp tới. Tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc có nên tiêm cho con em mình hay không. Đơn cử như tại quận Long Biên, riêng đối với bậc mầm non, có 46,6% phụ huynh đồng ý tiêm chủng, 48,1% phụ huynh chưa đồng ý. Đối với học sinh tiểu học, các nhà trường khảo sát 100% ý kiến cha mẹ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Kết quả tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm đạt tỷ lệ từ 59 đến 74% tùy từng khối lớp.
Một số phụ huynh không đồng ý cho con tiêm phòng vaccine là do lo ngại bị phản ứng, lo lắng về tác dụng phụ, con có bệnh nền, dị ứng hoặc trẻ đã mắc COVID-19 nên còn kháng thể, không muốn tiêm. Nhiều phòng giáo dục và đào tạo tại Hà Nội cho biết tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh tiểu học mắc COVID-19 hiện khá cao, có nơi chiếm từ 30 đến 40% số trẻ. Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia, dù trẻ mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ nhưng vẫn có thể bị tái nhiễm, nên tiêm phòng vaccine vẫn là cách bảo vệ trẻ tốt nhất.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 2.200 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được chăm lo chu đáo. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng kinh phí từ nguồn xã hội hóa chăm lo cho nhóm trẻ này và trẻ em sống cơ nhỡ bảo trợ xã hội các quận huyện đông lao động nhập cư là hơn 17,3 tỷ đồng. Như vậy, mỗi em nhận hỗ trợ bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng. Riêng các em mồ côi cả cha mẹ nhận hỗ trợ từ 8 đến 9 triệu đồng.
Thông tin từ Hệ thống Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 25,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, bình quân một tháng cũng có 17,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam FDI, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đạt 8,91 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 4,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.
Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 23 tháng 3 đã nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2022 của 63 trên 63 địa phương. Tổng số vốn địa phương đã phân bổ là 411.676,395 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Từ đầu năm đến giữa tháng 3, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã từ chối thanh toán 119 tỷ đồng trong chi thường xuyên và chi đầu tư. Các đơn vị kho bạc nhà nước đã phát hiện hơn 324.000 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 106 tỷ đồng.
Cuối giờ chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Tối qua, cơ quan công an cũng đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết từ ngày 26 tháng 3 đến hết ngày 25 tháng 4 để phục vụ công tác điều tra.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga quyết định trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của 3 nước vùng Baltic gồm Litva, Latvia, Estonia nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó của những nước này. Hãng tin TASS của Nga dẫn bộ trên cho biết Moscow đã yêu cầu 4 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Litva tại Nga, 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Latvia rời khỏi Nga. Quyết định này cũng có hiệu lực đối với 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Estonia.
Ngày 29 tháng 3, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp cùng ngày giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại Istanbul nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine đã kết thúc. Các cuộc đàm phán đã kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, có các đợt tạm nghỉ. Hiện vẫn chưa rõ liệu hai bên có tiếp tục các cuộc thảo luận sang ngày thứ hai tại Istanbul hay không.
Kinh tế suy sụp trong nhiều năm đã khiến nền giáo dục của Liban lâm vào khủng hoảng và tình hình hiện nay đang hết sức khẩn cấp, đòi hỏi sự hỗ trợ cấp bách của cộng đồng quốc tế. Cuộc khủng hoảng tại Liban đã buộc nhiều học sinh, sinh viên phải nghỉ học để kiếm sống. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, tỷ lệ ghi danh vào các cơ sở giáo dục giảm từ 60% năm 2021 xuống 43% trong năm học hiện tại. Hiện Liban chỉ có thể tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ viện trợ nhân đạo mà không thể tiếp cận hàng tỷ đô la Mỹ khoản vay từ các tổ chức quốc tế do không thể thực hiện các cải cách đáp ứng điều kiện vay nợ.
Cuộc khảo sát vào tháng 10 năm 2021 với quy mô trên cả nước Mỹ đã chỉ ra một hiện thực rằng gần 50% số người được hỏi cho biết họ đang sống ở trong trạng thái kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy. Chỉ 28% cho biết là họ đã chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ xảy ra. Cũng theo khảo sát này, thế hệ Y, những người được sinh ra từ năm 1981 đến 1996, đang cảm thấy áp lực đáng kể về tài chính.
Ngày 28 tháng 3, theo giờ địa phương, hơn 50 chiếc ô tô đã va chạm liên hoàn tại bang Pennsylvania của Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Tờ USA Today dẫn lời nhà chức trách địa phương nhận định số người chết có thể cao hơn vì công tác thu nhập tại hiện trường vẫn chưa hoàn tất do nhiều phương tiện bốc cháy. Hình ảnh do nhân chứng ghi lại tại hiện trường vụ đâm xe liên hoàn cho thấy tuyết rơi dày và sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Các tài xế không quan sát những vụ tai nạn phía trước, không kịp giảm tốc và đâm tiếp vào các xe đang nằm trên đường.
Ngày 29 tháng 3, mưa lớn đã trút xuống miền đông Australia. Hàng nghìn cư dân mệt mỏi vì đợt lũ lần thứ hai trong tháng 3 này đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Khẩn cấp bang New South Wales cho biết nhiều tòa nhà bị ngập cách đây một tháng ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất dự kiến sẽ bị ngập lần nữa. Trong khi đó, thì Cục Khí tượng Australia cảnh báo lũ quét có khả năng đe dọa tính mạng người dân sinh sống dọc theo bờ biển phía bắc bang New South Wales trong khu vực trải dài hơn 500 km. Lượng mưa có thể lên tới 300mm ở một số khu vực trong vòng 6 giờ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp vào vòng sau của vòng chung kết World Cup 2022, tuy nhiên tối qua, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng một trận hòa trước đội tuyển Nhật Bản. Chấn thương, Covid-19 và thẻ phạt khiến đội tuyển Việt Nam không thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản dù đã có vé tới World Cup 2022, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hanimi vẫn quyết tâm giành một chiến thắng để tri ân cổ động viên nhà. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến ở phút thứ 19 của trận đấu. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Thanh Bình bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới đội tuyển Nhật Bản, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, đến phút thứ 55, Yoshida đã gỡ hòa cho đội tuyển Nhật Bản, bảo toàn được tỷ số hòa 1-1 đến hết trận. Đây có thể xem là kết quả rất thành công của đội tuyển Việt Nam ở trận hạ màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 4 điểm.
Tite phủ nhận những tin đồn về Arsenal và khẳng định đang tập trung cho tuyển Brazil hướng tới World Cup 2022. Tôi xin lỗi Arsenal, nhưng thông tin tôi quan tâm tới Arsenal không tới từ phía tôi và không hề có sự quan tâm nào thật sự. Huấn luyện viên trưởng Brazil đã chia sẻ thông tin này trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 3 trước trận gặp Bolivia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.
Trung vệ John Stones đã rời trại tập trung của đội tuyển Anh ở London và trở lại câu lạc bộ chủ quản Man City sau khi bị đau cơ khi khởi động ngay trước trận Tam Sư thắng đội tuyển Thụy Sĩ 2-1 hôm 27 tháng 3 vừa qua. Cặp trung vệ của đội đương kim Á quân Euro khi đá giao hữu với đội tuyển bờ biển Nga rạng sáng 30 tháng 3 sắp tới có thể là Henry Maskai và Tyrone Mings.
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ESPN, huấn luyện viên Wayne Rooney của đội bóng Derby County nói: "Toàn bộ lý do khiến tôi quyết định trở thành một huấn luyện viên là vì Manchester United. Cách đây mấy tháng tôi đã được đề nghị phỏng vấn cho chiếc ghế huấn luyện viên ở Everton. nhưng điều tôi muốn là trở thành huấn luyện viên của Manchester United. Derby County, đội bóng mà Rooney đang dẫn dắt, có nguy cơ lớn rớt hạng khi hiện xếp bét bảng giải hạng nhất Anh mùa này sau khi bị trừ 21 điểm vì sai phạm tài chính từ giới chủ câu lạc bộ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, rãnh thấp nối với vùng xoáy thấp trên khu vực Biển Đông đã chớm tác động và bắt đầu gây mưa ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, dọc từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa nhiều nơi. Sau đó từ chiều và đêm nay trở đi, vùng mưa sẽ mở rộng sang cả Tây Nguyên và ở các tỉnh Nam Bộ cũng xuất hiện mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa ngày từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong ngày mai thì hầu khắp các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đều xuất hiện mưa vừa, mưa to. Từ đêm mai trở đi đến khoảng ngày 2 tháng 4, ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa nhiều nơi lên tới 200-300mm, có nơi trên 350mm. Khu vực tỉnh Kon Tum của Tây Nguyên sẽ có mưa to từ 100-200mm. Vì thế, nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất ngập úng ở vùng thấp trũng là rất cao. Người dân tại các địa phương trên cần hết sức lưu ý và đề phòng. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Bắc, thời tiết tiếp tục có xu hướng tốt dần. Đêm nay, Bắc Bộ chỉ còn mưa vài nơi, nhiệt độ tăng lên từ 18-21 độ. Trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng. Mai trời có nắng về chiều, nhiệt độ ngày cao từ 24-27 độ. Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ cao từ 28-30 độ. Dự báo khoảng đêm 31 tháng 3 rạng sáng ngày 1 tháng 4, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Trời chuyển mưa và rét sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày đầu tháng 4 này.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.